Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Tuần qua chúng ta có một cái tin buồn, đó là cô Tư Lệ, tức là người em kế của bác Rít gái, đã qua đời. Cô Tư Lệ là người đã đến sinh hoạt với Hội Thánh của chúng ta khoảng chừng 20 mấy năm về trước. Kể từ khi Hội Thánh này bắt đầu được thành lập thì cô đến để sinh hoạt với Hội Thánh. Nhưng khoảng chừng 22 năm trước đây tôi đến thì 1-2 năm sau đó gia đình cô dọn đi, cho nên không có cần sinh hoạt với Hội Thánh nữa. Thỉnh thoảng thì cô cũng có ghé xuống cùng với các con của mình để thờ phượng Chúa, nhưng mà từ đó thì niềm tin của cô không còn đặt ở nơi Chúa Giê-xu. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời đã là trong những ngày bạo bệnh vừa qua thì Đức Chúa Trời đã cho tâm hồn của cô được hướng về với Ngài. Cho đến cái giờ phút cuối thì cô trối lại cùng với các con của mình là mẹ muốn khi mẹ qua đời thì mời mục sư chung lên làm lễ tang theo nghi lễ của Hội Thánh. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho đến một cái giây phút cuối cuộc đời thì cô Tư Lệ suy nghĩ đến cái giá trị của linh hồn nó quan trọng như thế nào. Và cảm ơn Chúa thì gia đình cũng được sự yên ủi ở trong cái lễ tang vừa qua. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện để Thiên Chúa sẽ ban ơn cho mọi người trong gia đình đều có thể tìm thấy được cái phước hạnh. Mà cô Kinh Thánh, một sư thầy Nhật cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng đi đến nhà tang chế thì phước hạnh hơn là đi đến chỗ yến tiệc. Bởi vì tại đó người ta được nhìn đến sự cuối cùng của đời mình. Có lẽ nhiều khi cuộc đời chúng ta nó có nhiều thứ để chúng ta nhìn quá đi, nhưng mà chúng ta quên nhìn lại đến cái sự cuối cùng của đời mình. Và Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điều đó. Cảm ơn Chúa cô Tư Lệ đã đến gần với Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cái việc đó cho tôi thấy được cái tình yêu của Chúa sau này đối với loài người chúng ta lớn quá, phải không quý vị? Dù chúng ta có đi xa Chúa, đi lạc Chúa, dù chúng ta có hờ hững đối với Chúa như thế nào, nhưng mà khi chúng ta bằng lòng trở lại, dường như cánh tay Chúa lúc nào cũng dang sẵn để đón tiếp những người con của Ngài rồi. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Nên tôi muốn suy gẫm đến tình yêu của Chúa trong cái chủ đề ân điển tuyệt vời qua cái câu chuyện chúng ta đã vừa đọc về người phụ nữ phạm tội tà dâm bị bắt một cách quả tang. Người ta đem người phụ nữ này đến với Chúa thì nhằm một cái mục đích khác. Cái mục đích đó là để cài bẫy và cáo tội Chúa. Nhưng chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta, cái cách hành động của Ngài không có giống như con người. Cái cách hành động của con người là mượn tội lỗi của một người khác để cài bẫy Chúa. Nhưng Chúa lại dùng chính cái sự lầm lỡ của một người khác để bày tỏ ra ân điển của chính mình Ngài. Và chúng ta thấy được khi những diễn tiến nào đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể dùng tất cả những cái diễn tiến đó để bày ân điển của Ngài ra, giống như là câu chuyện trong cuộc đời của cô Tư Lệ vậy. Và tạ ơn Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy được cái hình ảnh của chính mình ở trong thân phận của người phụ nữ qua câu chuyện mà chúng ta đã vừa đọc ở sách Giăng đoạn 8 câu 1 cho tới câu 11. Những kẻ kiện cáo đem người phụ nữ này đến để đòi ném đá cho người phụ nữ đã chết. Quý vị có biết rằng trong cuộc đời của mình đang có những kẻ kiện cáo đó không? Thánh Kinh ghi rằng ma quỷ là kẻ kiện cáo anh chị em ngày đêm. Ma quỷ nó không yên ở trong cái việc để cho tôi và quý vị ngồi hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời đâu. Ma quỷ là kẻ kiện cáo anh chị em ngày đêm. Và qua tất cả những cái việc gì mà chúng ta làm ở tại nhà của mình, ở tại cuộc sống riêng tư của mình, ma quỷ là kẻ sẽ theo dõi tất cả những ngày đó để chờ đến cái ngày mà nó sẽ đem chúng ta đi đến trước mặt Chúa và kiện cáo chúng ta và nói rằng đây là một người không đáng để bước vào trong nhà của Chúa. Đây là một người không thể gọi là con của Đức Chúa Trời. Đây là một người không đáng để Chúa có thể ban phước gì cả. Nhưng chúng ta suy gẫm đến câu chuyện này và chúng ta thấy tình yêu của Chúa lúc nào cũng dành sẵn cho mình. Để quý vị ơi, chúng ta được nhắc nhở mà hãy sống những ngày đáng sống trên đất này. Có một bà nọ ở nhà nhưng mà chờ người chồng đi làm về. Khi người chồng đi làm về không thấy xe bà thì hỏi xe em đâu rồi. Bà nói rằng xe em nó không có nổ nữa. Chồng hỏi xe em bị sao mà nó không có nổ được. Nước vào ở trong carburetor, tức là cái bình xăng con để lọc xăng đó. Làm sao em biết được nước vào ở trong carburetor? Em biết chứ, em biết chắc chắn là nước nó vào trong carburetor rồi. Xe hư thì nó có nhiều cách, biết đâu là cái bộ phận đánh lửa, tức là cái bougie nó bị tắt lửa rồi, làm sao em biết chắc là nước nó vào trong carburetor? Nhưng mà người vợ vẫn khẳng định, nó em biết cắt mà, em biết cắt là sai, em là nước nó đi vào trong carburetor rồi. Cái người chồng mới nói thôi được rồi, để đứa ông tới coi bây giờ xe nó ở đâu. Nói giờ xe nó bị rớt xuống hồ. Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta có thể đối diện với sự thật ở trong cuộc đời của mình mà chúng ta có thể can đảm để nhìn nó? Nếu tôi và các bạn em là một tội nhân, ma quỷ là kẻ đã khôn ngoan đánh lừa trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể nói rằng ồ tôi có lỗi, ồ tôi lỡ, hoặc là như thế nào đó, nhưng mà nó không có muốn cho tôi và các bạn chị em luôn luôn nhận biết rằng mình là một người có tội. Nhưng Thánh Kinh thì Chúa luôn đưa đời sống tôi và các bạn chị em đi đến chỗ là một người chỉ được sự tha thứ khi nào? Khi người đã nhận biết mình là tội nhân. Thành ra qua câu chuyện này chúng ta thấy được ân điển của Chúa và cách để chúng ta có thể nhìn về tội lỗi trong đời sống của mình, và chúng ta có một nhận định đúng đắn ở trước mặt Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa ơi, nếu Chúa cố chấp sự gian ác thì sẽ không còn ai trong chúng con có thể hiện diện trước mặt Ngài. Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để cho người ta kính sợ Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa đó là cách Chúa đã cư xử với mỗi người trong chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con có thể kính sợ Chúa. Con cầu nguyện để lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay dạy cho chúng con về một cách sống, một lựa chọn mà khi chúng con đã hiểu ân điển của Chúa đãi ngộ trên đời sống của chúng con như thế nào, thì chúng con phải làm một quyết định đúng đắn ở trước mặt Ngài. Nguyện Chúa giúp bên vực chúng con trước những sự kiện cáo của ma quỷ, và bởi tình thương mà Ngài đã yêu chúng con và trả giá để mua chuộc đời sống của chúng con ra khỏi sự kiện cáo đó, xin giúp cho chúng con sống những ngày trên đất này làm vinh hiển danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúa soi dẫn cho chúng con được hiểu về lời Chúa trong thế giới này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba vấn đề chúng ta suy gẫm với nhau qua cái câu chuyện của người phụ nữ phạm tội bị bắt quả tang ở tại đây. Thứ nhất đó là chúng ta suy gẫm về vấn đề phạm tội. Kinh Thánh kể rằng người ta đã bắt được một người đàn bà phạm tội ngoại tình một cách quả tang. Có thể đây là một người phụ nữ đã làm một nghề nó không có xứng đáng, một người kỹ nữ, hoặc là một người có thể dụ chồng của một người khác để làm một cái việc nó không có giá trị ở trong xã hội. Nhưng mà người ta đã tìm cách nào đó để có thể bắt quả tang người phụ nữ này và đem người phụ nữ này đến ở trước mặt Chúa, nói với Chúa một điều: thầy dạy thế nào? Theo luật pháp của Môi-se thì hạng phụ nữ như thế này là hạng đáng để bị ném đá xử tử đi. Thưa quý vị, mục đích để mà người ta bắt người phụ nữ này đó, theo như Kinh Thánh ghi đó là họ muốn tráo tội Chúa để xem cái cách Chúa xử lý như thế nào. Nếu Chúa nói rằng đúng, người phụ nữ này là một người đáng bị ném đá, thì họ sẽ nói rằng Chúa dạy về yêu thương, nhưng mà sao Chúa không làm hành động yêu thương? Còn nếu Chúa nói rằng là người đàn bà này là người không nên ném đá tội cho bà, thì người ta sẽ nói rằng là Chúa đã phá bỏ luật pháp của Môi-se mà Đức Chúa Trời ban xuống. Dường như họ chắc bẩm ở trong lòng rằng là Chúa có trả lời cái cách nào thì Chúa cũng bị bắt tội mà thôi. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, ân điển mà Đức Chúa Trời đối với loài người của chúng ta nó lạ kỳ lắm. Ở tại đây tôi không thấy Chúa lên án những cái người mà bắt người phụ nữ đó tới. Và ở tại đây tôi thấy Chúa cũng không lên án cái người phụ nữ mà người ta đã bắt tội mà tình một cách quả tang đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái cách của Chúa nói chuyện và bày tỏ ở tại đây, nó diễn tả về ân điển của Đức Chúa Trời một cách lạ lùng, phải không? Những người này đem người phụ nữ đến đứng trước mặt, và chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của người phụ nữ khi mà đã bị bắt tội một cách quả tang. Người phụ nữ này sẽ phải run sợ trước đám đông, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào bà, phải không? Bà có lẽ ngay trong thời điểm bị kéo tới đây vẫn còn ăn mặc một cách lôi thôi lết hết, vì chưa có che đậy thân thể của mình được bằng một cái áo đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng giữa cái sự lo sợ vì tất cả những người khác đang lên án mình, giữa cái sự lo sợ rằng có lẽ mình sẽ bị ném đá chết bởi vì chính bà cũng biết luật pháp Môi-se. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta đó, khi mà người ta kéo đến hỏi rằng thầy nghĩ sao, thì ở trong câu thứ 6 phần B đó nói rằng nhưng Chúa Giêsu cúi xuống Ngài lấy ngón tay viết lên mặt đất. Chúng ta thấy dường như người ta đang chờ đợi một câu trả lời liền của Chúa là người này đáng bị ném đá, người này đáng bị ném đá, phải xử tử liền. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa dường như sao Ngài chần chờ. Thưa quý vị, cái gì mà làm cho Chúa chần chờ mà Ngài không trả lời? Câu 7 nói rằng bởi vì người ta cứ hỏi mãi, có nghĩa là cái sự chần chờ đó kéo dài bởi vì trong bản tánh của Chúa thật sự Chúa không bao giờ muốn đi vào trong một cái sự phán xét đối với một người có tội đâu. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là một đấng muốn cho người ta ăn năn tội, chứ Ngài không bao giờ vui về việc phải giữ, phải chết ở trong tội của nó. Từ đời cựu ước cho đến tân ước bày tỏ cho chúng ta về cái bản tánh của Đức Chúa Trời là một đấng như vậy. Dầu rằng Đức Chúa Trời là đấng định ra hình phạt tội lỗi, nhưng chúng ta thấy rằng không bao giờ Chúa có cái khuynh hướng là hễ phạm tội thì phạt, hễ phạm tội thì phạt. Chúa luôn luôn đưa cho con người ta đi đến cái chỗ của một sự được tha thứ hơn là bị xử tội. Chúng ta thấy nếu một người buộc tội mà họ có cái lý do thúc đẩy đó, ở đây những người này họ có cái lý do để buộc tội người phụ nữ này. Cái lý do không vì người đàn bà mà cái lý do là vì Chúa đó. Họ đang tìm cách bắt bẻ Chúa, cho nên bằng mọi giá làm thế nào làm cho người đàn bà này phải bị kết án. Họ có cái lý do để thúc đẩy phải không? Thưa quý vị, những người này buộc tội để làm cho người đàn bà phải chết. Ma quỷ buộc tội trên đời sống của chúng ta để làm cho đời sống của chúng ta không còn là con của Đức Chúa Trời nữa. Ngày đêm nếu mà có một cái lý do nào đó để thúc đẩy buộc tội thì nó sẽ thúc đẩy người ta tìm cái cách để lên án một cách hăng hái hơn, một cách nhiệt tình hơn, phải không? Trong đời sống tôi và các bạn cho em, cái bản chất xác thịt của chúng ta nó giống như vậy đó. Khi mà chúng ta thấy một cái sự sai phạm nào đó của người khác, nó dễ làm cho chúng ta kết án họ. Nhưng ít khi nào chúng ta nhìn lại mình để chúng ta kết tội mình, phải không? Cái bản chất con người của chúng ta nó là như vậy. Và nếu mà chúng ta có một cái lý do để buộc tội một người, giả sử như rằng tôi giận cái người đó, cho nên bằng mọi giá tôi phải tìm cái cách buộc tội. Người đó đã làm một cái điều gì đó và để trả thù cho người đó, thì tôi có cái lý do để tôi buộc tội. Hoặc là để cho những người khác có thể thấy tôi là một con người tốt lành, thấy tôi là một con người vô tội, thì tôi cố gắng để buộc tội. Hoặc là để cho những người khác khen ngợi và thấy tôi là một con người đạo đức, thì tôi cố gắng để buộc tội. Hoặc là để cho những người khác tội nghiệp tôi, thương tôi và bênh vực cho tôi, thì tôi sẽ cố gắng để buộc tội. Nếu đã có một cái lý do thì quý vị ơi, chúng ta sẽ hăng say trong cái việc buộc tội cho người khác. Nhưng chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta, Ngài cứ ngồi đó để Ngài viết. Ngài không quan tâm đến sự buộc tội. Ngài đang tìm một cái phương cách, và phương cách của Chúa là một phương cách tốt nhất. Và Chúa đã đặt trở lại cho những người này một câu hỏi rằng ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội thì hãy trước nhất ném đá. Tất cả những người mà họ đã tới đây thì tay của họ đã cầm sẵn đá rồi quý vị. Chỉ cần Chúa đồng ý rằng đây là một người đáng ném đá thì họ sẽ ném đá, người đó chết ngay lập tức. Và người chết đó sẽ trở thành con cờ trong tay họ để họ cáo tội Chúa Giêsu là một con người giảng một đằng và làm một nẻo. Nhưng thưa các bạn cho em, Chúa nói là một câu nói quá tuyệt vời. Ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội? Người đàn bà này phạm tội, nhưng cái câu nói của Chúa cho thấy rằng phải người đàn bà này phạm tội, nhưng mỗi người đang đứng tại đây có phạm tội không? Mỗi người đang cầm những cục đá để lên án người chung quanh mình đó có phạm tội không? Chúa đang muốn cho họ nhìn về lại chính bản thân của mình. Khi sự thúc đẩy của ma quỷ để chúng ta buộc tội thì chúng ta phải nhìn vào cái người có tội, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình. Và khi họ nhìn lại chính bản thân của mình thì Kinh Thánh nói điều gì? Câu thứ 9, họ lần lượt bỏ đi từng người một. Người cao tuổi đi trước. Tại sao người cao tuổi đi trước quý vị? Sống lâu thì tội nhiều. Sống lâu thì tội nhiều, người trẻ tuổi đi sau, nhưng mà người trẻ tuổi còn sống còn phạm tội. Phải không? Thưa quý vị, họ lần lượt bỏ đi để rồi cuối cùng không còn có một người nào ở tại đây, bởi vì có ai là người chưa từng phạm tội đâu. Chúa đang muốn nói rằng có ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội. Sở dĩ cái người đàn bà này bị lên án là bởi vì người đàn bà này bị bắt quả tang. Nhưng còn các ngươi là những người phạm tội mà không bị bắt quả tang thôi. Các ngươi là những người phạm tội mà biết che đậy tội lỗi của mình thôi. Các ngươi là người bị phạm tội nhưng mà tìm cách để bảo vệ cho cái tình trạng phạm tội của mình thôi. Khuynh hướng của con người thì tầm mắt cái tội là nhìn vào trong những người khác. Nhưng khuynh hướng của Chúa thì Chúa muốn tất cả mọi người hãy nhìn vào trong chính bản thân của mình. Khi chúng ta nhìn lại bản thân của mình, chúng ta chỉ thấy mình là một tội nhân. Chúa làm một điều mà làm cho cái mặc cảm tội lỗi của người đàn bà này, bao nhiêu con mắt đổ dồn đó, thì bây giờ bà cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Nó nhẹ nhàng hơn bởi vì không phải bà là một người phạm tội duy nhất, mà tất cả những con người đang lên án bà đây cũng ở trong tình trạng tội lỗi. Tôi và quý vị, nếu chúng ta làm một điều sai lầm gì đó, mà nếu có một người thứ hai cũng bị kết tội như mình, tự nhiên mình cảm thấy dường như cái tội mình nhẹ đi một chút. Nếu có một người thứ ba nữa cũng phạm cái tội giống như mình cảm thấy dường như mình phạm tội nó nhẹ hơn chút nữa. Và nếu mọi người phạm tội, cái tự nhiên mình cảm thấy mình không có tội. Cái bản tánh của chúng ta là như vậy phải không quý vị? Hồi tôi còn trẻ đó, thì tôi đi nhân dân tự vệ, tức là cái lực lượng mà canh gác đêm cho phường xóm bà con họ ngủ đó. Tôi nhớ năm 73, 74 gì đó, nhằm cái mùa Tết năm đó, và đêm tôi đi gác đó là cái đêm giao thừa. Đêm giao thừa là người ta đốt pháo cùng hết. Và mấy cái người nhân dân tự vệ như chúng tôi là không có ở nhà để đón giao thừa, cho nên chúng tôi phải đi tuần. Tôi với một người nữa trực lại ở tại trong cái trụ sở, cái ông trưởng toán nhân dân tự vệ thì dẫn thêm mấy người khác đi tuần. Và khi mà bắt đầu nghe pháo nổ thì quý vị biết hồi xưa mà mấy người mà có súng là cũng đưa lên trời mà bầm 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 tứ tung, phải không? Tay tôi cũng có cái khẩu carbine M2, tôi bắn đa ban được mà, cho nên bỏ lên trời mình cũng làm một loạt bầm 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 bầm. Khi tôi bắn như vậy thì có một cái chiếc xe riết từ ở ngoài nó chạy vào, tôi lật đật chạy xuống, ai đứng lại, thằng hắn á. Thì từ trong xe nhảy ra mấy anh quân cảnh, hóa ra là quân cảnh đi bắt tất cả những người mà buổi tối hôm đó họ để bắn súng đưa lên trời đó. Bởi vì quý vị biết sao không? Quá nhiều nhà bị cháy và quá nhiều người bị chết vì lạc nạn. Tôi vừa mới ai, anh quân cảnh nhảy ra cầm cái rồng súng tôi hửi, rồi một thằng, anh giật cái súng của tôi, cái anh ở trên kia chạy xuống rồi đây, ai đó? Nó tới nó hửi cái rồng súng, rồi hai thằng lấy cái súng mà giữ chúng tôi tại đó. Còn ai nữa? Nó nói vậy mấy người kia họ đi tuần hết rồi. Thế là họ chia ra họ đứng họ chờ. Tôi đứng run quá quý vị. Mình biết rằng là tối nay thế nào mình cũng bị nhốt và thế nào mình cũng bị phạt. Mà ngày mai Tết mà tối giao thừa bị nhốt thì nó đau quá. Tôi đứng run cầm cập. Và khi những người khác trở lại thì họ tới họ hửi từng cái súng một vậy. Cái súng nào mà cứ nghe cái mùi thuốc súng là ba thằng, bốn thằng, năm thằng họ bắt đứng hết một dãy ra rồi đó. Cái ông trưởng toán này ông cũng đi xuống, ông có cái cây súng lục. Mấy anh quân cảnh cũng tới hửi. Nói, anh là trưởng toán mà anh cũng bắn như vậy hả? Nói dạ không, tôi không có bắn, nhưng mà tại vì tụi nó bắn quá cho nên tôi phải bắn thị uy để dẹp tụi nó. Không có thị uy gì hết. Thế là cả anh trưởng toán cũng vi phạm vào cái tội là đã sử dụng súng không có hợp lệ. Mấy anh có thấy không? Ngay cái lúc mà chúng tôi đang đứng ở tại đó là điện thoại kêu chỗ này bị cháy, chỗ kia bị người chết phải chở đi bệnh viện. Cái lòng của tôi lúc mà tôi mới bị bắt thì tôi run thật. Nhưng mà khi tôi thấy có hai người, ba người, bốn người cùng bị bắt với mình thì tự nhiên mình giảm cái run của mình luôn. Và tới khi cái anh trưởng toán mà anh cũng bị bắt luôn á, thì tự nhiên tôi hết thấy sợ nữa. Cái khuynh hướng phạm tội của chúng ta nó là như vậy đó. Cái khuynh hướng phạm tội của chúng ta là khi chúng ta thấy người khác đã phạm tội rồi thì dường như mình không còn cảm thấy mình là kẻ có tội. Chúa muốn chúng ta hãy nhìn lại trên đời sống của mình để thấy được tình trạng thật của mỗi con người chúng ta. Người đàn bà này là một người bị cáo tội. Chúa có đồng ý rằng đây là một người bị có tội không? Có. Nhưng cái khuynh hướng của Đức Chúa Trời, Ngài không nhắm vào sự kết tội, nhưng mà Ngài muốn cho con người phải được tha tội. Làm sao để con người được tha tội? Cái cách để được tha tội là hãy nhìn lại chính bản thân của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa làm cho cái mặc cảm phạm tội của người đàn bà này được giảm đi. Bởi vì những người khác cảm thấy mình là người có tội. Người cao tuổi đi trước, người trẻ tuổi đi sau và không còn ai đứng ở lại tại đó nữa. Có một vị mục sư khi đứng giảng ở trên bục giảng nói với tất cả những người ở dưới, chúng ta hãy quay qua quay lại với nhau và hỏi rằng là anh đã được cứu chưa, ông đã được cứu chưa, bà đã được cứu chưa. Thì có một đứa trẻ nó cũng ngồi trong nhà thờ, nó quay qua cái người bên cạnh nó và nó nói, chú ơi, chú được cứu chưa? Thì cái ông ngồi bên cạnh nó quay qua nói, con ơi, chú làm chấp sự ở đây 35 năm trong nhà thờ này rồi con. Thằng nhỏ nó nói, chú ơi, chú yên tâm đi, chú có làm gì trong nhà thờ này bao nhiêu năm chú cũng tha tội hết á. Ông đang hãnh diện về cái chỗ của mình, nhưng mà cái câu nói của thằng nhỏ thì nó cứ tưởng là ông làm chấp sự là làm cái gì sai bậy. Cho nên nó nói rằng chú có làm gì bao nhiêu năm thì chú cũng tha tội hết. Thưa quý vị, cái câu nói đó nó diễn tả cho mỗi đời sống của chúng ta rằng dù chúng ta là một con người nào đi nữa, chúng ta vẫn được sự tha thứ của Đức Chúa Trời khi chúng ta nhận thức ra tình trạng phạm tội của mình. Con người của chúng ta kết tội khi chúng ta không nhìn thấy tội của mình. Nhưng khi chúng ta đã nhìn thấy tội của mình thì chúng ta đang cần một sự tha thứ hơn là thèm muốn sự kết tội, phải không? Và đây là cách mà Chúa đưa những con người này vào. Tôi thấy Chúa không trách. Chúa không có nói tại sao các ông làm như thế này đối với một người đàn bà tội nghiệp. Chúa không có đưa lời tin vực để nói rằng là hoàn cảnh của bà như thế này, hoàn cảnh như thế kia, mình cần phải có sự thông cảm. Chúa chỉ muốn mỗi con người đều nhìn lại chính mình. Và khi chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ soi được với Đức Chúa Trời và thấy rằng chính mình cần một sự tha thứ. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến đó là vấn đề kết tội. Vấn đề phạm tội đó là mỗi một con người đều phạm tội như nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng cái vấn đề kết tội thì sao? Những người này nói với Chúa bằng một cái từ ngữ rằng là thưa thầy, hạng đàn bà đó. Đây là một cái từ ngữ của một người nhìn một người khác bằng một cái con mắt mà mình nhìn xuống, phải không? Một con người mình đánh giá cái người phạm tội này là một kẻ thấp hèn, phải không? Cái đồ đó, cái thứ đó đáng để bị ném đá chết. Những người này đang đứng ở trong một cái vị trí mà cảm thấy mình tốt lành hơn. Và đã dùng một cái từ ngữ để mô tả về người phụ nữ bị kết án này là một thành phần tồi tệ hơn. Người ta cứ chờ đợi một sự kết tội, nhưng chúng ta thấy Chúa Ngài không vội vàng để Ngài làm công việc đó. Thi Thiên 103 câu 9 nói đến cái bản tánh của Chúa. Ngài là đấng chậm nóng giận, phải không? Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn và Ngài không giữ lòng giận đến đời đời. Chúa có quở phạt chúng ta, nhưng bản tánh của Ngài là Ngài không quở phạt luôn luôn và Ngài cũng không có giữ lòng giận đến đời đời. Bản tánh của Chúa là như vậy, cho nên cái cách cư xử của Chúa, Ngài không bao giờ cư xử vì cái sự giận dữ ở trong lòng của mình. Nhưng Ngài cư xử bởi vì cái bản tánh nhân từ của Ngài. Ngài không quở trách luôn luôn và Ngài cũng không giữ lòng giận đến đời đời. Chúa nói rằng ai trong các ngươi không phạm tội thì ném đá người phụ nữ này đi. Và họ đã lần lượt bỏ đi. Cái câu họ đã lần lượt bỏ đi, những người lớn tuổi đi trước, những người trẻ tuổi đi sau, cuối cùng thì không có một con người nào ở tại đó, chỉ để lại Chúa Giê-xu và người đàn bà ở tại đó mà thôi. Từ tất cả những con người hăng hái đứng ra để nói rằng tôi là cái người có quyền để kết tội người đàn bà này, nhưng sau câu nói của Chúa thì tất cả đều bỏ đi hết. Và cái hiện trường ở tại đó chỉ còn có một mình Chúa Giê-xu với người đàn bà đó. Hiện trường đó nói lên rằng ai mới có thẩm quyền để kết tội? Chỉ có một mình Chúa Giê-xu. Chỉ có đấng vô tội mới có thẩm quyền để kết tội cho một người có tội. Người ta dành cái quyền để mà ném đá người phụ nữ này. Nhưng trong mắt của Chúa Giê-xu, cái người có cái quyền để xử tội không phải là những con người đứng đó. Quyền để xử tội hay không, ném đá hay không là chính Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, nếu chúng ta là những tội nhân, chúng ta đừng dành cái quyền ném đá. hãy nhường sự vinh hiển đó cho Đức Chúa Trời của mình. Khi Chúa còn lại một mình, Ngài mới là đấng duy nhất có quyền để xét xử người phụ nữ này. Đời sống tôi và các bạn chị em, ma quỷ là kẻ luôn luôn kết tội trên đời sống của chúng ta. Và ảnh hưởng cái bản tánh của ma quỷ thì chúng ta cũng thường để kết tội tất cả những người khác. Nhưng Chúa đã cho chúng ta thấy rằng bây giờ là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu được tâm tánh của Chúa mình là đấng không bắt tội luôn luôn và không giữ lòng giận đến đời đời. Thì Chúa cũng muốn tôi và các ông bạn cho em mang cái tâm tánh đó của Chúa. Có một cái câu chuyện thật kể về một thiếu nữ trẻ, chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi. Cô tên là Lucy, 13 tuổi. Trong một chương trình Christmas của Hội Thánh thì những em thiếu niên tập hợp chung lại với nhau. Có một em trai tên là Mark cũng làm quen với cái em Lucy này, rồi hai em trong đêm tối dẫn đi ra chỗ riêng để trò chuyện với nhau, và kết quả là hai em phạm tội chung với nhau. Nhưng rồi nó xảy ra một cái vấn đề lớn hơn nữa, Lucy đã trở thành thiếu nữ rồi, em bị mang thai. Lucy đã mất mẹ, em sống với ba, và bây giờ cái chuyện nó xảy ra làm cho em khốn khổ quá, em không biết làm sao. Em tới thú tội với ông mục sư của mình. Em nói thưa mục sư, bây giờ con với Mark đã phạm tội, con lỡ mang thai rồi. Bây giờ xin mục sư giúp con phá cái thai. Ông mục sư nói rằng con ơi, chúng ta không thể làm được điều này. Bởi vì phá thai là giết người, chúng ta không thể làm được điều này. Lucy nói rằng thưa mục sư, cái hoàn cảnh của con, thứ nhất nếu ba con biết rằng là con có thai và sinh ra em bé như vậy, chắc ba con giết con chết mất. Cái thứ hai là con không còn mẹ nữa. Nếu con mà có đứa con như thế này, ai giúp con để chăm sóc cho cái đứa con đó? Lucy cảm biết được rằng mình chỉ là một thiếu niên mới lớn, chưa có cái ý thức về cái bổn phận của một người mẹ. Cho nên em nhất định phải tìm cái cách nào đó để có thể loại bỏ đứa con trong bụng. Ông mục sư có khuyên gì thì khuyên, nói gì thì nói. Cuối cùng thì em vẫn đi đến một kết luận với ông mục sư rằng là con đã hẹn với một cái bệnh viện rồi, ngày mai con sẽ đến bệnh viện đó và người ta sẽ trục thai ra. Ông mục sư sau thời gian khuyên bảo không được và đã đi đến cái quyết định đó của Lucy thì ông rất là buồn. Bộ rối đó ông đi về thì bà vợ hỏi ông rằng là chứ hôm nay sao thấy anh buồn dữ vậy? Thì ông mục sư nói rằng em có nhớ tới Lucy không? Bà vợ nói dạ biết. Thì ông kể lại cái tình trạng. Và ông nói rằng là ngày mai nó quyết định rằng phải đi tới cái bệnh viện tại đó lúc mấy giờ để trục cái thai ra. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, bà mục sư đi tới cái chỗ bệnh viện nơi mà Lucy đã hẹn để mà trục thai đó. Lucy khi tới đó thấy bà mục sư ở đó thì nó nghĩ trong đầu rằng chính là mục sư đã kể lại câu chuyện của mình cho bà mục sư nghe. Rồi nó đã nói ông mục sư là không được kể, giấu cái chuyện này, không có kể cho ai, kể cả với bà mục sư. Nhưng mà bây giờ nếu bà mục sư ở đây, có nghĩa rằng ông mục sư đã kể chuyện này cho bà mục sư nghe. Và nó rất là buồn, nó rất là giận, và nó nói với bà rằng bà ơi, tôi biết rằng là bây giờ bà tới đây để bảo tôi đừng có phá thai, nhưng bây giờ bà có nói gì, có khuyên bảo gì thì tôi cũng không có thay đổi ý kiến của mình nữa đâu. Một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ bước vào phòng mổ và người ta sẽ trục thai ra. Bà mục sư nói rằng con ơi, bà biết rằng bà không thể thay đổi được tư tưởng của con, bà biết rằng bà không thể làm thay đổi được cái quyết định của con, cho nên bà đến đây bà chỉ muốn ở bên con mà thôi. Thật sự bà chỉ muốn ở bên con, cho dù rằng là bây giờ con muốn dưỡng cái thai này hay con có muốn trục cái thai này ra thì bà yêu con và bà muốn ở bên con ngay trong giờ phút này. Tình yêu đó nó đi vào trong lòng của Lucy và cô đã quyết định mình sẽ không trục cái thai này nữa. Lucy đã sanh đứa bé đó ra và ông bà mục sư đã nhận cái đứa trẻ đó để nuôi cái đứa trẻ đó lớn. Ông bà trở thành người cha mẹ nuôi của cô gái Lucy đó. Thế các bạn cho em câu chuyện thật đó, khi tôi đọc tôi thấy được cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi Ngài nhìn vào trong mỗi đời sống của chúng ta và Ngài thấy đời sống của chúng ta phạm tội đó, Chúa không có kết tội mình. Chúa không có muốn kết tội ngay, mặc dù Chúa có cái thẩm quyền đó. Nhưng mà dường như trong từng cái khuôn khổ của mỗi đời sống riêng tư của mình, Chúa đi vào trong cuộc sống của mình và Chúa nói rằng ngay trong cái chỗ con phạm tội đó, ta chỉ muốn ở đó với con thôi. Và chúng ta cảm thấy được âm điển của Đức Chúa Trời, một đấng có thẩm quyền kết tội trên đời mình. nhưng Ngài vẫn chưa muốn kết tội. Ngài vẫn muốn ở đó với mình để tạo cho chúng ta một giải pháp. Chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nghĩ gì khi Chúa của chúng ta đang tạo ra một giải pháp đã cho mình? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm ở tại đây, đó là vấn đề của sự tha tội. Chúng ta suy nghĩ đến vấn đề phạm tội và chúng ta biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời mọi con người đều phạm tội như nhau. Chúng ta suy nghĩ đến vấn đề kết tội và chúng ta biết rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời của chúng ta mới có quyền để buộc tội mỗi một người trong chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng cái tâm tình của Chúa chúng ta đó, mặc dầu Ngài là đấng có quyền để định tội, nhưng Ngài không luôn luôn tìm cách mắc tội. Ngài luôn luôn tìm cách để tha thứ tội. Ngài hỏi với người đàn bà này rằng, còn những người kia đâu? Không ai kết tội cho chị sao? Người đàn bà trả lời với Chúa rằng, thưa ông, không có ai cả. Và Chúa nói rằng, ta đây, ta cũng không kết tội chị đâu. Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Thế các bạn cho em, khi mà Chúa nói rằng là ai trong các ngươi là người chưa từng phạm tội, hãy ném đá vào người này đi. Quý vị nghĩ rằng những người mà họ cầm những cái cục đá đó, họ vui vẻ họ thả cục đá xuống không? Thưa quý vị, họ sẽ ra đi nhưng trong lòng họ hậm hực lắm. Hậm hực bởi vì không ném được cục đá vào người phụ nữ đó. Hậm hực bởi vì cái mưu mà muốn cáo tội Chúa không thực hiện được. Họ ra đi, họ không thể kết tội được, nhưng mà họ bỏ đi trong sự cay đắng và giận dữ của mình. Nhưng Chúa của chúng ta thì Ngài tha thứ. Và sự tha thứ của Ngài đã làm thay đổi số phận của người phụ nữ này. Ma quỷ là kẻ luôn luôn chú trọng về tội lỗi của chúng ta để buộc tội. Những người chung quanh hay con người kia, chúng ta chú trọng về lỗi lầm của người khác để tìm cách buộc tội. Nhưng Chúa của chúng ta thì Ngài chú trọng về sự tha thứ. Chúa không có coi tội của người đàn bà này là vô tội. Chúa vẫn biết rằng người đàn bà này phạm tội, và tội này là tội đáng bị ném đá chết. Bởi vì chính Chúa là đấng đã lập luật đó cho người Do Thái. Cho nên tội này là tội đáng bị ném đá chết. Nhưng Chúa có vui vì một người bị ném đá chết không? Chúa có vui vì một người bị xử án bằng chính cái luật của Chúa đưa ra không? Thưa quý vị, Chúa không vui về điều đó. Chúa vui về một người ăn năn hơn là Chúa vui vì một người bị xử án vì cái tội mà chính luật của Đức Chúa Trời đưa ra. Chúa đã hỏi rằng, những người kia đâu, không ai kết tội chị sao? Thưa, không có ai cả. Câu chuyện ở tại đây đã kết thúc một cách rất là đẹp. Ta cũng không có định tội chị đâu. Chị về đi và đừng phạm tội nữa. Những cái kết thúc của câu chuyện này đẹp không tại người đàn bà. Cái kết thúc của câu chuyện này đẹp là tại vì ân điển tuyệt vời của Chúa. Nếu Chúa cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, còn ai có thể đứng được trước mặt Chúa? Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sẵn sàng để tha thứ cho. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, cái bản tâm đó làm cho tôi và các ông bạn cho mỗi ngày còn tồn tại được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn sự thương xót của Chúa, phải không? Và câu vết thánh thi 130 câu 3 câu 4 đó, David đã cho chúng ta cảm nhận được tình yêu trong cái bản chất mà Đức Chúa Trời đưa ra để giải quyết cho đời sống của chúng ta. Đây là phương pháp của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn cho một người nào trong tôi và các bạn cho em bị chết, nhưng Ngài muốn rằng tất cả chúng ta được sự tha thứ. Chúa nói một câu với người phụ nữ này, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Nghĩa là người đàn bà này đã phạm tội rồi, nhưng mà vấn đề là hãy đi và đừng phạm tội nữa. Cái chuỗi đời của chúng ta đã có những quá khứ sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà nếu bây giờ Ngài chấp nhận chúng ta thì cái ước ao của Ngài, những ngày còn lại của con là những ngày sống mà đừng để cho tội lỗi nó quản trị trên đời mình nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, ở tại đây Chúa không có kết tội người đàn bà, Chúa không lên án người đàn bà này. Nhưng ở đây Chúa đã mở một con đường, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Kể từ thời điểm này, cái quyết định nằm ở trong người đàn bà. Cái số phận của mình trở thành tốt hay xấu, nó nằm trong cái quyết định của bà kể từ cái lời nói này trở đi. Chúa trong ân điển của Ngài đã tha thứ cho đời sống của chúng ta những quá phạm. Nhưng kể từ thời điểm Chúa nói câu nói này với chúng ta rằng hãy đi con ơi đừng phạm tội nữa, thì chúng ta quyết định gì? Quyết định gì trường hợp chúng ta có thấy được tình của Đức Chúa Trời đối với mình hay không? Một ngày nọ có vị mục sư là ông George Thomas đến nhà thờ và ông cầm theo một cái lồng chim. Những người tín đồ hỏi chứ mục sư hôm nay đi cầm theo lồng chim chi vậy? Ông nói đây là câu chuyện mà tôi muốn kể với quý vị ngày hôm nay. Rồi ông kể rằng trong tuần lễ thì tôi gặp một cái thằng bé, nó cầm cái lồng chim này đây. Tôi hỏi nó rằng cháu ơi cháu cầm gì đó? Dạ một cái lồng chim. Nó bắt được mấy cái con chim ở trong đó. Ông mục sư hỏi rằng làm sao mà cháu bắt được mấy con chim vậy? Nó nói có gì đâu mà khó, chỉ cần để một con chim mồi hay là vài miếng mồi trong đó thì những con chim này tự động chui vào trong lòng thôi. Ông mục sư hỏi rằng thế cháu sẽ làm gì với mấy con chim này? À, tôi sẽ về tôi vặt lông mấy cái con này. Tôi sẽ lấy mấy cái kim ấy tôi chích vào trong người nó, làm cho nó tán loạn trong lòng. Ông mục sư nói cháu ơi điều đó ác quá, đừng có làm điều đó. Nói tôi bắt được nó mà, tôi có thẩm quyền, tôi muốn làm gì tôi làm, việc gì tới ông. Nhưng mà rồi sau khi cháu chọc tụi nó như vậy thì làm cho nó hoảng sợ rồi cháu làm cái gì? Ở nhà tôi có con mèo, sau khi tôi làm cho nó hoảng sợ rồi tôi sẽ cho con mèo của tôi ăn thịt mấy con chim này. Ông mục sư nói cháu ơi tội quá, cháu bán mấy con chim này đi. Ông mua làm gì mấy con chim này? Mấy con chim này đâu phải là chim họ mi, chim sơn ca, nó đâu có hát, đâu có gì đâu mà đòi mua. Tôi muốn mua nó, cháu có bán không? Tôi bán. Bán bao nhiêu? Tôi bán bằng tất cả số tiền ông có trong bóp đó, ông dám mua không? Ông mục sư móc cái bóp ra và trong túi có mấy chục đồng. Ông đưa hết mấy chục đồng đó cho nó. Ông nói rằng tôi mua, cháu bán tất cả chim này cho tôi đi. Thằng bé thấy cả một cái số tiền hời, biết bao nhiêu một con chim có đáng giá là bao nhiêu, mà trong tay ông này cầm mấy chục đồng đưa cho nó. Nó giật ngay mấy chục đồng và đưa cái lồng chim cho ông mục sư. Đây chim này, ông giữ lấy đi. Ông mục sư cầm cái lồng chim mở cái cửa ra và thả cho những con chim bay đi. Và buổi sáng đó ông nói rằng tôi cầm cái lồng chim này đến đây để kể cho quý vị một câu chuyện, bởi vì nó làm cho tôi nhớ đến một câu chuyện. Một ngày nọ Satan trong tay của nó đang cầm một cái lồng mà nó đang đi. Chúa Giêsu hỏi rằng Satan ơi ngươi cầm cái gì vậy? Nó nói tôi cầm một cái lồng. Ngươi chứa gì trong cái lồng đó? Tôi chứa được linh hồn của người ta trong cái lòng này. Làm sao mà ngươi có thể bắt được linh hồn người ta? Không có gì đâu mà khó. Chỉ cần một chút phù du công danh, chỉ cần một chút tiền bạc, một chút mồi ngon ở giữa thế gian này là tự động chúng nó rút linh hồn vào trong chiếc lòng này. Ngươi làm gì với những linh hồn này? Ta sẽ làm cho nó khốn khổ. Chúng nó sẽ phải bị khốn khổ. Nhưng rồi sau khi ngươi làm khốn khổ, ngươi làm gì với những linh hồn này? Tất cả chúng nó đều phải chết. Sẽ không còn có một linh hồn nào trong lòng này còn sống được. Chúa nói Satan ơi sao ngươi gian ác quá, thả những linh hồn này ra đi. Không được, tôi không thể thả những linh hồn này đi được. Chúng nó phải khổ và chúng nó phải chết. Và Chúa Giêsu hỏi vậy ngươi có muốn bán những linh hồn này không? Mua à, ông mua những linh hồn này để làm gì? Tụi nó đâu có biết phục vụ, tụi nó đâu có biết làm điều gì tốt cho ông đâu. Nhưng Chúa Giêsu vẫn nói rằng ta vẫn muốn mua. Ngươi có bán những linh hồn này cho ta không? Sao ta nói nếu ông mua tôi bán. Bán bao nhiêu? Tôi sẽ bán những linh hồn này bằng tất cả máu, nước mắt của ông. Ông có mua không? Chúa Giêsu nói rằng ta mua nó. Và Ngài đã lên thập tự giá để trả tất cả máu và nước mắt của Ngài để mua những linh hồn này. Ngài mở những linh hồn ra và Ngài trả tự giá. Và Ngài nói rằng hãy đi và đừng phạm tội nữa. Tôi ao ước rằng chúng ta nhìn lại ân điển mà Đức Chúa Trời đang đãi ngộ trên đời sống của chúng ta ngày nay. Sự trả lời tùy thuộc vào mỗi một người trong chúng ta. Có lẽ Chúa đã không kết án mình, những câu nói của Chúa rằng hãy đi và đừng phạm tội nữa, dường như Chúa đang mong đợi một điều gì đó phải không quý vị? Dường như Chúa đang chờ chúng ta làm một quyết định đúng đắn nào đó phải không quý vị? Đó là ân điển của Chúa, nhưng quyết định thì là của chúng ta. Thánh thi 130 câu 3 câu 4 câu gốc của chúng ta đã bày tỏ cho chúng ta về ơn của Chúa. Ngài là ghi nhớ tội ác thì sẽ không còn ai sống nổi, nhưng Chúa có lòng tha thứ là để cho người ta kính sợ Chúa. Sự tha thứ chỉ để cho tôi và các ông bà anh chị em kính sợ Chúa. Và nếu chúng ta đã kính sợ Chúa thì hãy đi và đừng phạm tội nữa. Xin chúng ta hãy chọn lấy quyết định cho mình. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng đọc chung lại câu gốc của chúng ta một lần nữa, và chúng ta xét lòng mình với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc lại câu gốc này. Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi thì lại Chúa còn ai sống nổi, nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì đang khi ma quỷ luôn luôn tìm cách để kiện cáo đời sống của chúng con từ những vi phạm lớn nhỏ trong cuộc đời của mình, để chúng con không còn được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời, để chúng con không còn nhận lãnh được phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mỗi một người trong chúng con. Nhưng Chúa dấu yêu của chúng con ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì sự nhân từ của Ngài quá lạ lùng. Ngài không tìm cách để bắt tội, Ngài không lấy làm vui về việc kẻ dữ phải chết ở trong đường lối của nó, nhưng Ngài chỉ vui khi con người nhận biết được tội lỗi của mình và ăn năn. Chúa đã ban cho mỗi một người trong chúng con có những cái cơ hội trong đời sống của mình, và xin Chúa cho chúng con làm những cái quyết định đúng đắn như lời của Chúa nhắc cho chúng con buổi sáng hôm nay, rằng Chúa đã lấy tất cả ân điển của Ngài để đãi ngộ với chúng con rồi. Chúng con đi và đừng phạm tội nữa. Xin thương cho chúng con trong những ngày sống trên trần gian này là những ngày mà ma quỷ vẫn luôn luôn tìm cách làm lệch lạc hướng đi của chúng con. Nhưng Chúa nhắc cho chúng con thấy được tình yêu mà Ngài đã đối với chúng con, bởi vì Ngài giữ lòng nhân từ cho đến đời đời. Ngài là đến chậm nóng giận đối với chúng con. Chúng con xin Chúa cho chúng con cảm nhận tình yêu này, để chúng con có thể bày tỏ được tình yêu mà Cha đã đối với mỗi chúng con đó cho những anh em, chị em của mình. Nếu chúng con có cái khuynh hướng hay bắt tội những người khác, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những điều này. Bởi vì chính Chúa đã không buộc tội chúng con. Chính Chúa đã lấy ân điển tuyệt vời nhất đãi ngộ trên đời sống của chúng con. Nên xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng với ân điển này, đi và không còn phạm tội nữa. Trong cuộc đời còn lại của chúng con, xin Chúa giữ chúng con để chúng con không phạm tội với Ngài. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy, Chúa nhắc cho mỗi chúng con. Xin Chúa sẽ được vinh hiển trong từng cuộc đời mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Con biết ơn Chúa. Chúng con dâng các anh em, chị em con đây, mỗi người với những nan đề, mỗi người với những gánh nặng mà những người khác không thể cảm thông được. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng con có một Đức Chúa Trời yêu thương cảm thông chúng con. Xin bồng ẩm chúng con và chăm sóc chúng con như con ngươi của mình nè. Cảm ơn tình yêu Chúa yêu chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ.